Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Potty Training for Boys Say Goodbye to Diapers in 3 Days Stress-Free Toddler Toilet Training của Jane York là sách hướng dẫn thực hành dành cho cha mẹ đang chuẩn bị tập đi vệ sinh cho bé trai. Ngay từ nhan đề xác định vị mình trong dòng cẩm nang huấn luyện ngắn hạn, tập trung vào mục tiêu rời tã trong 3 ngày, với cách tiếp cận giảm căng thẳng cho cả trẻ lẫn người chăm sóc. Hiện không có dữ liệu đáng tin cậy về mục lục, các bước riêng hay đánh giá độc giả của chính cuốn sách này. Vì vậy, không nên xem đây là bản tóm tắt chi tiết từng chương. Tuy nhiên, chủ đề được nêu rõ cho phép xác định các trọng tâm thiết thực của sách, gồm đánh giá sự sẵn sàng, chuẩn bị một giai đoạn tập trung tại nhà, xây dựng thói quen dùng bô hoặc bồn cầu, xử lý tai nạn bình tĩnh và lưu ý phù hợp với bé trai. Giá trị cốt lõi của kiểu hướng dẫn này nằm ở việc biến một cột mốc phát triển thường gây áp lực thành quy trình có cấu trúc nhất quán nhưng vẫn tôn trọng nhịp độ cá nhân của trẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 3 ngày là giai đoạn khởi động tập trung, không phải lời hứa trẻ sẽ hoàn toàn không tai nạn. Cụm từ trong 3 ngày là điểm định vị nổi bật nhất của cuốn sách nhưng cần được hiểu theo nghĩa một đợt huấn luyện tập trung. Trong các phương pháp tập đi vệ sinh ngắn hạn, cha mẹ thường dành thời gian liên tục ở nhà, quan sát kỹ tín hiệu cơ thể của trẻ và tạo nhiều cơ hội để trẻ liên hệ cảm giác buồn tiểu hoặc buồn đi ngoài với việc đến bô. Sự tập trung này giúp tránh tình trạng hôm nay thực hành, ngày mai lại quay về nếp sinh hoạt cũ, khiến trẻ khó nhận ra kỳ vọng nhất quán. Dù vậy, 3 ngày không phải là thước đo bảo đảm rằng mọi trẻ đều thành thạo hoàn toàn. Trẻ có thể hiểu quy trình trong vài ngày, nhưng vẫn cần thêm thời gian để tự chủ khi đang chơi, khi ra ngoài, khi ở trường hoặc vào ban đêm. Kiểm soát ban đêm còn là một quá trình sinh lý riêng, không nên đánh đồng với việc tập ban ngày. Nếu phụ huynh diễn giải nhan đề như một cam kết phải xong đúng hạn, áp lực dễ chuyển thành thúc ép, trách mắng hoặc thất vọng. Cách dùng hợp lý của khuôn khổ 3 ngày là xem đó như thời điểm thiết lập nền móng. Mục tiêu thực tế là trẻ bắt đầu nhận biết tín hiệu, sẵn sàng ngồi bô và hiểu cách báo cho người lớn. Sau giai đoạn đó, gia đình tiếp tục duy trì lịch sinh hoạt, quần áo dễ thao tác và phản hồi nhất quán. Nhờ vậy, tốc độ vẫn rõ ràng mà không biến tiến trình phát triển thành cuộc chạy đua. Thứ hai, sự sẵn sàng của trẻ quyết định tính ít căng thẳng của phương pháp. Một cẩm nang tự nhận là ít căng thẳng chỉ thực sự phù hợp khi việc bắt đầu dựa trên sự sẵn sàng thay vì chỉ dựa vào tuổi, áp lực từ người thân hay mong muốn bỏ tã thật nhanh. Những dấu hiệu thường có ích gồm trẻ có thể làm theo chỉ dẫn đơn giản, đi lại đến khu vực vệ sinh, tự kéo quần với mức hỗ trợ phù hợp, nhận ra tã ướt hoặc bẩn và có cách diễn đạt nhu cầu bằng lời nói hay cử chỉ. Việc trẻ tò mò khi thấy người lớn đi vệ sinh hoặc có những khoảng thời gian khô ráo hơn cũng có thể là tín hiệu thuận lợi. Sự sẵn sàng không đồng nghĩa trẻ phải làm được mọi việc hoàn hảo. Điều quan trọng là trẻ có khả năng học liên kết giữa cảm giác cơ thể, hành động đến bô và kết quả giữ khô ráo. Khi trẻ đang ốm, táo bón, có thay đổi lớn như chuyển nhà hoặc đi học mới hay phản ứng sợ hãi mạnh với nhà vệ sinh, một kế hoạch cấp tốc có thể làm tăng phản kháng. Trong những hoàn cảnh này, hoãn lại hoặc giảm cường độ thường hợp lý hơn. Với bé trai, sách hướng dẫn cùng chủ đề thường cần tránh các định kiến cứng nhắc về giới. Không phải bé trai nào cũng sẵn sàng cùng thời điểm và kỹ năng không nên bị đánh giá qua việc đứng tiểu sớm. Nhiều chuyên gia khuyến nghị bắt đầu bằng tư thế ngồi để trẻ tập trung vào cảm giác và giảm bắn bẩn. Khi trẻ đã tự tin, gia đình có thể hướng dẫn bước tiếp theo nếu trẻ muốn. Chính việc điều chỉnh theo từng trẻ mới là nền tảng thật sự của trải nghiệm nhẹ nhàng. Thứ ba, chuẩn bị môi trường và lịch sinh hoạt, giúp trẻ học liên kết giữa tín hiệu cơ thể với bô trong một kế hoạch bỏ tã ngắn ngày. Phần chuẩn bị có ý nghĩa thực tế hơn nhiều so với việc chỉ mua một chiếc bô mới. Gia đình cần chọn những ngày có thể ở nhà tương đối liên tục, hạn chế lịch hẹn, chuyến đi dài hoặc nhiều người thay phiên chăm sóc với quy tắc khác nhau. Sự ổn định cho phép người lớn quan sát các thời điểm trẻ thường đi tiểu hoặc đi ngoài, còn trẻ thì không bị gián đoạn bởi môi trường lạ. Bô đặt ở vị trí dễ tới hoặc ghế ngồi thu nhỏ có chỗ gác chân vững cũng giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn. Chuẩn bị quần áo đơn giản là một chi tiết nhỏ nhưng tác động lớn. Quần chun dễ kéo giúp trẻ tự làm phần việc của mình, trong khi đồ liền thân, cúc phức tạp hay nhiều lớp quần áo có thể khiến trẻ không kịp đến bô. Khăn lau, đồ thay, chất làm sạch và phương án bảo vệ thảm hoặc ghế nên sẵn sàng từ trước. Mục đích không phải là tạo bầu không khí căng thẳng vì sợ tai nạn, mà là để người lớn có thể phản ứng bình thản khi tai nạn xảy ra. Cách nói cũng là một phần của môi trường học tập. Cha mẹ có thể dùng từ ngắn, rõ nhất quán để gọi cảm giác ướt, khô, buồn tiểu và bô. Thay vì hỏi dồn dập trẻ có muốn đi không, việc nhắc trẻ chú ý cơ thể và báo khi có cảm giác thường hỗ trợ tính chủ động tốt hơn. Trẻ cần hiểu đây là kỹ năng mới của mình, chứ không phải một bài kiểm tra phải vượt qua. Thứ tư, phản hồi tích cực và nhất quán quan trọng hơn thưởng lớn hay kiểm soát quá mức. Yếu tố stress-free trong nhan đề đặt ra một nguyên tắc quan trọng là người lớn cần tách việc dạy kỹ năng khỏi việc phán xét trẻ. Tai nạn không tự động có nghĩa trẻ lười, chống đối hay thất bại. Chúng thường cho thấy trẻ chưa nhận ra tín hiệu đủ sớm, đang mải chơi, chưa kịp thao tác với quần áo hoặc chưa quen với cảm giác không mặc tã. Một phản ứng ngắn gọn, bình tĩnh như nhắc rằng lần sau mình thử vào bô giúp trẻ giữ được cảm giác an toàn và vẫn hiểu điều cần học. Khen ngợi cụ thể thường hữu ích hơn lời tán dương chung chung. Thay vì chỉ nói giỏi lắm, người lớn có thể ghi nhận hành động như con đã báo cho mẹ, con đã ngồi vào bô hoặc con tự kéo quần xuống. Cách phản hồi này chỉ ra chính xác kỹ năng trẻ đang xây dựng. Một số gia đình dùng nhãn dán hay phần thưởng nhỏ để tạo hứng thú, nhưng phần thưởng không nên trở thành điều kiện duy nhất khiến trẻ đi vệ sinh. Nếu trẻ chỉ chú ý đến quà, việc chuyển sang động lực tự nhiên như cảm giác khô ráo và độc lập có thể khó hơn. Nhất quán còn nằm ở cách mọi người trong nhà phản ứng giống nhau. Nếu một người bình tĩnh hướng dẫn còn người khác mắng hoặc quay lại dùng tã ngay sau vài tai nạn, trẻ nhận được thông điệp lẫn lộn. Kế hoạch 3 ngày đòi hỏi người chăm sóc thống nhất từ ngữ, lịch nhắc và cách xử lý. Tuy nhiên, nhất quán không có nghĩa ép trẻ ngồi lâu hoặc bắt buộc khi trẻ đang hoảng sợ. Mục tiêu là tạo cơ hội lặp lại, không phải kiểm soát cơ thể trẻ. Cuối cùng, điều chỉnh cho bé trai nên ưu tiên kỹ năng tự chủ, an toàn và xử lý các trở ngại thường gặp. Việc sách dành riêng cho bé trai gợi ý rằng phụ huynh có thể cần quan tâm đến một vài tình huống thực hành đặc thù, nhưng trọng tâm vẫn phải là kỹ năng đi vệ sinh cơ bản. Giai đoạn đầu, cho trẻ ngồi khi đi tiểu thường đơn giản hơn, vì trẻ vừa có thể tiểu vừa có thể đi ngoài, ít phải lo về việc ngắm hướng và dễ giữ thăng bằng. Khi trẻ đã nhận biết nhu cầu, biết đến bô hoặc bồn cầu và thao tác quần áo tốt hơn, gia đình có thể giới thiệu việc đứng tiểu như một lựa chọn kỹ năng tiếp theo. Không phải tiêu chuẩn bắt buộc, nếu dùng bồn cầu người lớn, ghế thu nhỏ và bệ gác chân giúp trẻ ngồi chắc hơn, giảm nỗi sợ rơi xuống hoặc cảm giác trông chênh. Sự thoải mái đặc biệt quan trọng khi trẻ đi ngoài. Đau do táo bón có thể khiến trẻ né tránh bô, nín đi ngoài rồi hình thành vòng lặp sợ hãi. Khi có đau kéo dài, phân cứng, tiểu buốt hoặc trẻ đột ngột, thụt lùi mạnh sau khi đã tiến bộ, phụ huynh nên trao đổi với bác sĩ thay vì chỉ tăng áp lực tập luyện. Các tình huống như đi học, đi chơi, ngủ trưa và ban đêm cũng cần được tách riêng. Trẻ có thể thành công tại nhà nhưng cần thêm nhắc nhở ở nơi mới. Mang theo quần áo dự phòng và thống nhất cách hỗ trợ với người chăm sóc giúp duy trì nền nếp. Cách tiếp cận phù hợp cho bé trai, vì thế không nằm ở mẹo ngắm chính xác mà ở việc xây dựng sự độc lập từng bước và không biến khác biệt giới thành áp lực. Kết luận, Potty Training for Boys Say Goodbye to Diapers in 3 Days Stress-Free Toddler Toilet Training phù hợp nhất với cha mẹ hoặc người chăm sóc bé trai đang muốn có một khuôn khổ ngắn gọn. Để bắt đầu giai đoạn bỏ tã ban ngày, người đọc nên tìm đến sách khi có thể dành vài ngày theo dõi sát trẻ, chuẩn bị môi trường tại nhà và sẵn sàng duy trì nề nếp sau giai đoạn khởi động. Đây không phải lựa chọn lý tưởng nếu gia đình cần một kế hoạch linh hoạt cho lịch di chuyển dày đặc, hoặc nếu trẻ đang có dấu hiệu sợ hãi, đau khi đi vệ sinh, hay chưa sẵn sàng về mặt phát triển. Lợi ích thực tế của định vị 3 ngày là giúp phụ huynh chuyển từ cách xử lý ngẫu hứng sang một khoảng thời gian có chủ đích. Họ có thể tập trung vào những việc quan trọng nhất, gồm quan sát tín hiệu cơ thể, tạo điều kiện để trẻ tự đến bô, phản hồi bình tĩnh với tai nạn, và thống nhất cách làm giữa các người lớn. Giá trị về mặt nhận thức là nhắc cha mẹ rằng tập đi vệ sinh là quá trình học kỹ năng và tự chủ cơ thể, không phải phép thử về sự ngoan ngoãn. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm sách cùng thể loại nằm ở sự kết hợp giữa đối tượng cụ thể là bé trai, lời hứa về một lộ trình 3 ngày và mục tiêu giảm áp lực. Tuy nhiên, vì thông tin công khai về nội dung chi tiết của sách còn hạn chế, người đọc nên xem nó như một cẩm nang khởi động hơn là công thức bảo đảm. Sự thành công bền vững vẫn phụ thuộc vào mức sẵn sàng, sức khỏe và nhịp độ riêng của từng trẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Jane York, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!